Kính thưa Hội Thánh, trước hết thì tôi xin dâng lên Chúa của chúng ta lời cảm tạ bởi vì Ngài đã ban cho ở trong Hội Thánh có những cháu thiếu nhi siêng năng nhóm hiệp học lời của Chúa cũng như ca hát tôn vinh Chúa. Kế tiếp thì tôi xin dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho Hội Thánh của chúng ta có ban chăm sóc thiếu nhi để chăn dắt bầy chiên thơ của Ngài. Tôi cũng cảm ơn ban chăm sóc thiếu nhi đã sốt sắng và trung tín trong cái mục vụ này suốt bao nhiêu năm qua. Nguyện rằng Chúa sẽ khen thưởng các cháu một cách rất là xứng đáng trong ngày mà Chúa đến. Tôi cũng xin cảm ơn quý ông bà anh chị em đã thường xuyên nhóm hiệp với các cháu thiếu nhi. Đó là cái sự khích lệ cho ban chăm sóc lẫn các cháu thiếu nhi. Và tôi tin rằng mỗi quý ông bà anh chị em cũng học được nhiều điều ích lợi qua từng buổi nhóm. Nguyện tình yêu, ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa luôn bao phủ mỗi một chúng ta. Các cháu thiếu nhi thân mến, bác Tim xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho bác cái cơ hội được chia sẻ lời Chúa với các cháu trong ngày hôm nay. Trước khi chia sẻ lời Chúa thì bác cũng có lời khen các cháu đã trung tín, sốt sắng, nhóm hiệp, học lời Chúa và tập chia sẻ lời Chúa. Các cháu thật là có phước rất là nhiều khi các cháu còn thơ ấu mà đã được gia đình và Hội Thánh hướng dẫn các cháu học thuộc lòng lời của Chúa. Sự học thuộc lòng lời Chúa là điều rất là phước hạnh đối với con dân Chúa. Vì lời Chúa làm cho chúng ta được sống lại, tức là tái sinh chúng ta, khiến chúng ta nên người mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa còn làm cho chúng ta được sống mãi, vì lời Chúa cũng chính là sự sống tuôn đổ trong con dân của Ngài. Lời Chúa thánh hóa chúng ta, tức là giúp cho chúng ta biết rõ ý muốn của Chúa mà không phạm tội, nghịch lại Chúa. Lời Chúa an ủi chúng ta, thêm đức tin cho chúng ta, giúp chúng ta thắng mọi sự cám dỗ và thử thách. Lời Chúa là ngọn đèn soi dẫn bước chân của chúng ta trong cuộc đời này, tức là hướng dẫn chúng ta trong nếp sống để chúng ta biết sống như thế nào, làm tôn vinh danh Chúa, giúp ích mọi người. Bác mong rằng kể từ hôm nay, mỗi tối trước khi đi ngủ, thì các cháu sẽ đọc lại phân đoạn Thánh Kinh mà các cháu đã học thuộc lòng để dự thi trong tuần qua. Các cháu có thể nằm yên ở trên giường của mình, rồi đọc to tiếng hoặc là đọc thầm, vừa đọc vừa suy ngẫm. Chắc chắn là Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các cháu những điều sâu nhiệm ở trong cái phân đoạn Thánh Kinh ấy. Và chắc chắn là các cháu sẽ luôn ghi nhớ phân đoạn Thánh Kinh ấy trong suốt phần đời còn lại của mình ở trên đất này. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lời Chúa trong hai câu Thánh Kinh nói về sự con cái phải vâng phục cha mẹ. Câu thứ nhất là Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1. Hỡi những người làm con, hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính. Câu thứ nhì ở trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 20. Những con cái, hãy vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, ấy là sự đẹp lòng Chúa. Các cháu có biết tội lỗi đầu tiên xảy ra trong thế gian là tội gì không? Đó là tội con cái không vâng phục cha mình. Chắc chắn là các cháu đều biết rõ tội lỗi đã vào trong thế gian bởi sự ông Adam và bà Eva không vâng theo lời phán dạy của Đức Chúa Trời, mà họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng vì Thánh Kinh xác nhận Adam là con của Đức Chúa Trời như đã chép ở trong Luca đoạn 3 câu 38, cho nên cái sự kiện Adam không vâng phục Đức Chúa Trời cũng chính là sự kiện con cái không vâng phục cha. Như vậy chúng ta có thể thấy sự con cái không vâng phục cha mẹ sẽ mở đầu cho rất là nhiều tội lỗi khác và cũng đem lại nhiều hậu quả đau thương kéo dài cho các thế hệ tương lai. Nghĩa là sự chúng ta không vâng phục cha mẹ sẽ khiến cho chúng ta tiếp tục phạm các tội khác. Cùng lúc sự chúng ta không vâng phục cha mẹ ngày hôm nay có thể gây tác hại đến bản thân của chúng ta và di hại đến con cháu của chúng ta. Sự con cái không vâng phục cha mẹ vừa là phạm tội bất hiếu với cha mẹ, vừa là phạm tội không vâng phục lời Chúa. Vì lời Chúa đã truyền cho chúng ta phải vâng phục cha mẹ của mình. Vâng phục có nghĩa là sốt sắng và hết sức làm theo, cho dù chưa hiểu hoặc có hiểu nhưng mà không muốn, không thích làm như vậy. Thật là vô ích nếu chúng ta nói mình yêu kính cha mẹ, nói năng lễ phép với cha mẹ, dành những điều tốt nhất cho cha mẹ, nhưng chúng ta lại không vâng phục cha mẹ, nghĩa là không làm theo ý muốn của cha mẹ. Điều đó cũng tương tự như một người dâng các của lễ tốt nhất lên Thiên Chúa, nhưng lại không vâng theo lời phán dạy của Thiên Chúa. Sách Samuel nhất đoạn 15 câu 22 chép: Samuel nói, đấng tự hữu hằng hữu đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài sao? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Tuy nhiên, sự vâng phục cha mẹ của chúng ta phải đúng theo lời Chúa, nghĩa là đúng theo sự dạy dỗ của Chúa ở trong Thánh Kinh. Chúng ta không thể vâng phục cha mẹ nếu cha mẹ muốn chúng ta không tin Chúa hoặc muốn chúng ta làm những gì nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ vâng phục cha mẹ về bất cứ sự gì không nghịch lại lời Chúa. Đó gọi là vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa. Trong Chúa là trong địa vị của một người ở trong Chúa, vì người ấy đã tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và sống theo lời Chúa. Các cháu là những người ở trong Chúa. Vì thế, nếp sống của các cháu phải đúng theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Sự chúng ta vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa được gọi là một sự công chính, vì khi chúng ta vâng phục cha mẹ là chúng ta vâng giữ lời Chúa, mà sự vâng giữ lời Chúa là sự làm ra điều công chính. Công chính là công bình và chính trực. Công bình là không làm theo ý riêng, không làm nghịch lại các điều răn của Chúa. Còn chính trực là ngay thẳng, không nói năng hay hành động sai lạc, nghịch lại những sự dạy dỗ của lời Chúa. Bất cứ sự công chính nào cũng là sự đẹp lòng Thiên Chúa. Vâng phục những cha mẹ của mình trong mọi sự, có nghĩa là hoàn toàn vâng phục những gì cha mẹ bảo, không ngoại trừ một lời nào của cha mẹ, miễn là các lời của cha mẹ không nghịch lại lời Chúa. Có những khi cha mẹ bảo các cháu làm những điều mà các cháu chưa hiểu hoặc không muốn, không thích. Thí dụ như, cha mẹ bảo các cháu làm việc nhà nhiều hơn là các anh chị em khác. Hay là cha mẹ bảo các cháu nhường thức ăn hoặc đồ chơi cho các anh chị em khác. Hay là cha mẹ bảo các cháu nghỉ đi học để đi làm kiếm tiền hoặc là ở nhà phụ giúp cha mẹ. Trong các trường hợp tương tự như vậy, các cháu cứ vâng theo. Sau đó các cháu có thể nhỏ nhẹ xin cha mẹ giải thích cho mình hiểu tại sao cha mẹ muốn mình làm như vậy. Các cháu cũng có thể trình dâng các sự thắc mắc của mình lên Chúa. Xin Chúa giúp cho mình hiểu vì sao cha mẹ của mình đã bảo mình như vậy, hành động như vậy. Các cháu cũng có thể nêu thắc mắc với ban chăm sóc thiếu nhi. Nếu cha mẹ bảo các cháu làm những điều nghịch lại lời Chúa, thì các cháu cương quyết không làm và nói rõ vì sao các cháu không làm. Nếu cha mẹ ép buộc các cháu, thì các cháu báo ngay với ban chăm sóc thiếu nhi, các trưởng lão trong hội thánh để được hướng dẫn và giúp đỡ. Trong trường hợp khẩn cấp, bị cha mẹ bách hại thì các cháu kêu cầu Chúa, xin Chúa cứu mình, rồi báo cáo với chính quyền địa phương hoặc là nhờ hàng xóm báo cho chính quyền địa phương. Nếu cha mẹ các cháu là người tin Chúa mà làm ra những sự không đúng lời Chúa, thì các cháu có bổn phận khuyên can cha mẹ. Nếu cha mẹ các cháu là người không tin Chúa mà làm ra những sự không đúng lời Chúa, thì các cháu vẫn có thể dùng lời Chúa nhỏ nhẹ nói với cha mẹ, giúp cho cha mẹ hiểu biết điều răn của Chúa. Nếu họ không nghe, thì các cháu không cần phải lặp lại. Riêng đối với các cháu không còn cha mẹ hoặc là không sống cùng cha mẹ, thì các cháu phải vâng phục người có trách nhiệm thay cha mẹ nuôi dạy mình, như là vâng phục chính cha mẹ của mình. Khi các cháu đủ 20 tuổi, hoặc là chưa đủ 20 tuổi nhưng đã kết hôn, thì các cháu có quyền quyết định các việc riêng của mình. Vì theo Thánh Kinh, tuổi 20 là tuổi trưởng thành, và những người đã kết hôn thì không còn ở dưới sự giám sát của cha mẹ. Nhưng nếu có thể được, thì các cháu hãy hết lòng chiều theo ý muốn của cha mẹ, nếu ý muốn của cha mẹ là không sai nghịch lời Chúa. Vì như vậy, các cháu đem lại niềm vui và sự an ủi cho cha mẹ trong tuổi già của họ. Tất cả những sự hiếu kính, vâng phục cha mẹ của chúng ta sẽ được Chúa báo đáp cho chúng ta một cách xứng đáng. Một trong những sự báo đáp ấy là Chúa sẽ ban cho chúng ta được sống lâu trên đất để càng có thêm nhiều cơ hội hầu việc Chúa. Nhờ đó chúng ta sẽ nhận lãnh sự vinh quang càng hơn trong ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Để biết chắc những gì cha mẹ dạy bảo là không nghịch lại lời Chúa, thì các cháu cần phải thường xuyên đọc và suy ngẫm lời Chúa. Khi có thắc mắc, trước hết các cháu cầu nguyện xin Chúa dạy bảo, kế tiếp là nêu vấn đề với ban chăm sóc thiếu nhi để được giải thích và hướng dẫn. Bác mong rằng những gì bác chia sẻ với các cháu ngày hôm nay sẽ được các cháu ghi nhớ và áp dụng mỗi ngày trong cuộc sống. Bác cầu xin Đức Chúa Trời là cha yêu thương của chúng ta, giữ gìn các cháu mãi bình an, khỏe mạnh, luôn đầy dẫy sự khôn sáng và vững vàng trong đức tin cho tới ngày Đấng Christ đến. Amen.